Kinh 42 chương. Một buổi sáng Phật đi khất thực. Một bà la môn vì có bao nhiêu đệ tử đã theo Phật cả, nên giận tức, lớn tiếng chửi rủa Phật. Phật vẫn im lặng, bình tĩnh, thong thả đi vào thôn. Bà la môn giận quá hỏi: "Cụ Đàm có điếc không?" "Không." "Sao không trả lời?" Đức Phật dịu dàng hỏi lại: "Giả sử ông đem quà tặng một người kia mà họ không nhận, thì quà đó thuộc về ai?" "Thì tôi đem về chứ sao?" "Cũng thế, ta không nhận thì lời ông đâu có dính dáng đến ta. Kẻ hơn mua oán, thua ngủ không yên, hơn thua đều xả, tự tại bình an." Đây là gương hành động chúng ta phải nhớ mãi để làm kim chỉ nam. Quán lời ác là công đức, người nói trở thành thiện tri thức. Không do khen chê khởi oán thân mới là vô sanh từ nhẫn lực.
Tức là cái quả báo này ông tự chịu lấy. Ông tự sỉ nhục người ta thì ông tự lãnh lấy cái quả báo của ông. Chứ còn tôi không lãnh, tôi không thọ thì đâu có dính dáng gì đến tôi đâu. Ở đây tức là Phật cho chúng ta một cái gương mẫu để đối xử trong cái đời sống hàng ngày của mình, nên tập như Phật. Đây là nói người ta sỉ nhục thậm tệ, huống chi là chúng ta hàng ngày chị em đối với nhau cũng có nhiều cái bất bình, cũng có lời qua tiếng lại, nhưng mà đâu đã đến nỗi nào. Nhưng mà dù rằng có bị sỉ nhục thậm tệ như Phật chăng nữa, chúng ta nên tập như thế. Nếu mà làm được như Phật thì cái lời của người ta không dính gì đến mình cả. Mà xét sự thật xem, tiếng nói là gió thổi, thì gió thổi mặc nó thì dính mình mà cứ vơ vào để mà sinh ra các thứ khó khăn. Cái mặt nó tự tan, vì bản chất của tiếng nói là cái vô thường, là gió. Âm thanh có phải là gió không? Là thế, cho nên mặt cứ để người ta muốn nói gì thì nói, người ta càng nói thì nếu mà mình có cái tâm lành thì mình còn thương xót, bởi vì ngày mai cái quả báo không phải là cái chuyện mà chỉ có một câu giễu cợt. Cái ông ấy rằng ông tụng kinh như chó sủa ấy, vậy mà rồi ngày mai đây còn làm 500 đời làm trò, huống chi là những các lời sỉ nhục khác. Thế cho nên đây Phật khi kể câu chuyện để làm gương mẫu hành động cho chúng ta, khiến cho chúng ta một cái mẫu để mà cư xử trong khi mà gặp cảnh. Thì Phật kết bằng một bài kể: kẻ hơn mua oán, kẻ thua thì ngủ không yên. Mình hơn người ta, mình như trong một trận đánh nhau mà mình hơn người ta thì người ta có cái chỗ người ta hậm hực. Trong cái so đỏ ở đời, so sánh mình hơn người ta thì người ta thường hay khởi cái tâm oán ghét. Có nhiều khi những người nhà giàu người ta chả làm gì cả, nhưng mà những người nghèo làm ăn mồ hôi nhễ nhại vất vả mà vẫn đói khát, nhìn những cái người nhà giàu họ ăn không ngồi rồi mà họ xe hơi nhà lầu họ đùng đỉnh, thì những cái người nghèo có cái chỗ tụi Phật mà cũng có thầm một cái phần nào hờn những cái người kia. Họ ngồi không mà họ hưởng, còn mình thì lầm than vất vả thế này mà lại hóa ra vẫn thiếu vẫn đói. Thế cho nên kẻ hơn thì mua oán, mà mình thấy mình thua thì mình ngủ không yên. Tức là trong lòng nó hậm hực bực bội. Chỉ có người nào ấy là bình an, hơn thua đều xả, biết là hư vọng. Thân này, thân của tôi bây giờ có sang trọng bao nhiêu, có ô tô nhà lầu bao nhiêu, mai đây cũng thành và đống thịt thối nát. Mà thân của tôi bây giờ có nghèo khổ, đồng xu không dính túi, nhưng mà rồi nó là đống thịt thối nát. Chung quy cái thân sanh già bệnh chết là cái đáng chán. Thế thì cứ vâng lời Phật đặt như thế, thì không có ganh, không có ganh đua với ai cả. Không có tâm ganh đua thì không có chuyện hơn với thua. Người ta hơn càng tốt, người ta thua tội nghiệp. Mình hơn thì biết là những cái này nó vô thường. Cái đống thịt thối này có cái gì hay, mà mình có thua thì cũng đống thịt thối, có cái gì mà bận lòng. Tỉnh được ra, không để ba cái độc tham sân si nó ngự trị, thì hơn với thua không quan hệ, cái vị ấy mới được bình an. Đấy. Cho nên tập quan sát thân là sanh già bệnh chết hư vọng, tâm là tham sân si chợt theo duyên mà bật lên rồi lại tan đi, gọi là vọng tâm. Còn cảnh ngoài đều là những cái bóng ảnh, mắt thấy, những cái mắt thấy là trò chơi của sáng tối, những cái mình nghe đây là trò chơi của động tĩnh của gió. Thế hiểu như thế, bình tĩnh. Thế thì không có để cho ba cái độc tham sân si nó nổi lên. Mà hễ nó có nổi lên thì biết, không có nghe theo nó, thì chỉ có cái người ấy là được bình an. Còn cảnh bên ngoài thì nó có tám thứ gió này. Đấy, tài lợi suy hao, hủy nhục đề cao, khen ngợi chê hiền. Đấy, tất cả những cái đối với mình sẽ, nếu mà mình tiêu được ba cái độc tham sân si ở trong tâm, hay là khi ba cái độc đó nó khởi lên mà mình giác tỉnh, biết không theo nó, thì cái người ấy tất cả những cái thứ gió này không động, tám thứ gió không động. Đấy là nói về cái sự tu hành của chúng ta hiện tại. Còn nếu những các vị mà lại có cái tâm Bồ Tát, có cái tâm còn rộng hơn này, thì quán lời ác là công đức. Khi ấy nếu mình quán cái lời ác là công đức, thì cái người nói kia trở thành thiện tri thức, không do khen chê khỏi oán thân. Tức là mình có cái vô sanh từ nhẫn lực. Giảng nghĩa cái câu này, Kinh Pháp Hoa biết chưa? Có cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, chúng ta có đọc cái phẩm ấy chưa? Đó, chúng ta thấy, chúng ta đọc kinh, đọc sách thì biết là ông Đề Bà Đạt Đa là một tay oái oăm và phá Phật, một người bạn coi như kẻ thù truyền kiếp kiếp này sang kiếp khác theo ông, theo Đức Phật để phá. Mà cho tới kiếp này nữa, ngài cũng cùng vào một gia đình để làm anh em với Phật. Rồi đến khi Phật đi tu rồi, ngài cũng không tha, làm đệ tử để phá xin làm đệ tử. Đó, đấy, nghĩa là cứ bám giết để mà phá. Thế mà trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, Phật kết cái phẩm ở thế nào nhỉ? Thọ ký cho ông Đề Bà Đạt Đa sẽ làm sao? Sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vương, nhớ không? Mà Phật tuyên bố bao nhiêu công đức của ta hiện tại bây giờ mà thành tựu đều là nhờ Đề Bà Đạt Đa cả, mà có cả. Thì tại sao thế? Sao mà kẻ thù chuyên kiếp bám giết để xoay sở, mà Đức Phật lại thấy là Đức Phật quy hết cả công đức của ngài, ta thành Phật được bao nhiêu phúc đức, bao nhiêu trí tuệ, nhân duyên mà thành Phật đây đều là công đức của Đề Bà Đạt Đa hết. Tại sao Phật lại tuyên bố như thế? Nhưng cái nhờ có mài, có sự mài, sự rũa, thì cái mảnh sắt nó mới thành cái kim, mới hữu dụng công việc. Nhờ tất cả những cái khó khăn, tôi vẫn thường nói với chị em mà, bởi vì chúng ta vào trường học, cho nên ông thầy ông mới làm gì? Ông mới ra cho những cái bài toán phải làm. Mà ông thầy ông đã ra toán cho để làm ấy, mình làm xong được rồi, mướt mồ hôi tìm được giải đáp, ông đã tha chưa? Ông sẽ ra cho thêm những cái bài toán.
mà cứ càng lên lớp ấy, thì cái bài toán nó lại càng khó đó. Cứ phải làm mãi làm mãi, hễ còn đi học là còn phải làm toán à. Thế thì cái ông thầy giáo ông ác gì với mình mà ông tệ thế nhỉ, bắt mình làm toán khổ quá đi. Ông thầy giáo có thật ác với mình không? Đấy, đấy, thế là mình nhờ mình có cái, mình phải gặp mấy cái hoàn cảnh, mình mới vận cái trí tuệ của mình lên để mà mình phải thoát từ cái hoàn cảnh đó, để vượt qua được những cái khó. Thế cho nên cứ gặp mỗi một bài toán, mình lại cái trí tuệ của mình nó lại thêm lên. Mà thế đấy, thế cho nên các vị Bồ Tát chúng ta cứ gặp đi tu, gặp hết cảnh này, gặp đến cảnh kia, thì mình phải tìm cái phương pháp để mình sống được. Vì vậy cho nên mình phải vận cái trí tuệ lên. Thế mình cứ hết cái cảnh này, các ông Bồ Tát cũng lại đặt ở cảnh khác. Thế thì đấy, như Đức Phật Thích Ca, Ngài quán không những là lời ác, mà những cái mưu mô, những cái xoay sở, những cái hành vi của ông Đề Bà La Đa, đấy, tất cả những cái ấy Phật cho là đều là công đức cả. Tất cả bây giờ Phật thành Phật là nhờ ông Đề Bà La Đa. Phật bao nhiêu công đức của Phật, Phật quy về ông Đề Bà La Đa hết. Thế nếu mà chúng ta tu Bồ Tát hạnh thì chúng ta phải theo cái bài kệ này. Những cái độc ác của người ta mình coi là công đức. Thế nếu mà mình đã coi là công đức, việc của người ta làm độc ác với mình coi là công đức, bởi vì nó tăng trưởng cái trí tuệ cho mình, rèn luyện cái trí tuệ cho mình, khiến cho mình phải bật tuệ ra. À, thế thì vậy thì cái người ấy mình có thù oán nữa không? Mình cảm ơn, cho nên gọi người ta là thiện trí thức. À, chứ còn như bố mẹ mình nuôi mình từ bé, thương lắm, cưng lắm, chiều lắm, thì ông Phật cũng lại bắt mình là cắt đứt cái gia tình gia đình mà vào chùa. Tại sao đấy? Tại Phật mình ở, bố mẹ mình đại ân đại đức mà Phật lại bắt cắt để đi vào chùa. Bởi vì cha mẹ mình yêu thương mình lắm, mà yêu thương đó là cái gốc chẳng luôn. Có phải bao ba cái độc tham sân si từ đấy mà nảy kỹ hơn. Thế cho nên Phật phải bắt mình tách rời ra mà vào chùa. Và mỗi khi các em mà đến chùa ấy, thì tôi cứ giao hẹn trước. Tôi cứ giao hẹn cái câu này. Tôi giao hẹn rằng nước Việt Nam mình có cái câu Phật, có cái câu thành ngữ: làm gì mà ở với nhau như mẹ chồng nàng dâu, làm gì mà ở với nhau như là chị dâu em chồng. Quý vị có nghe cái câu đó bao giờ không? Khi người ta bảo mình là ở với nhau như mẹ chồng nàng dâu, là người ta khen hay người ta chê? Ở đây người nữ mình chỉ có hai người nữ ở với nhau, hai thôi, nhiều đấy, mẹ chồng với nàng dâu hay là chị dâu với em chồng, à, hai người nữ khác máu tanh lòng, chung một quyền lợi ở một mái nhà, thì là có những cái sự nó đã xảy ra khiến cho có thành những cái câu thành ngữ như thế, đến nỗi mà người ta thành cái câu là như là mẹ chồng nàng dâu, như là chị dâu em chồng, à, nghĩa là hai người nữ khác máu anh lòng ở chung một mái nhà thì sẽ có những cái như thế đây. Thế mà chùa chúng mình, thế mỗi khi một em nó vào thì tôi hỏi rằng liệu cô có nổi thờ 218 mẹ chồng, cô có nổi không? Nổi thì em vào đây, mà người nào không nổi thì chớ có vào, tự phép mình đi. Thế mình, thế thì ở đây, thì đây là tâm các vị Bồ Tát. Cho nên đối với những các cái ác, những cái khó khăn người ta gây cho mình, thì mình lại trở lại cảm ơn. Không thấy đó là độc ác, mà thấy đó là một cái duyên để cho mình bật trí tuệ lên. Vì thế cái người mà đã ác với mình ấy, trở lại mình để cảm ơn, như Đức Thích Ca đối với ông Đề Bà La Đa, trở lại cảm ơn, tạ ơn, coi là thiện tri thức. Không do khen chê khỏi oán thân, mới là vô sanh từ nhẫn lực. Cái chữ do khen mà mình khởi cái lòng quý, mình lòng thích, mà do chê mà mình khởi cái lòng oán, thì cái này khỏi giảng chị em. Hiểu quá đi rồi, bởi vì thông thường của chúng mình, phải không? Có phải bọn chúng mình thông thường là thế không? Thì ai chê là mình oán, ai khen là mình thân. Thì cái này chúng mình khỏi phải bàn, mà khỏi phải giải nghĩa, ai cũng kinh nghiệm cả rồi. Bây giờ tôi chỉ xin cái câu là vô sanh từ nhẫn lực là thế nào? Được cái vô sanh từ nhẫn lực. Cái từ nhẫn lực, từ là từ tâm, không oán, không hờn, gọi là từ. Từ tức là cái tâm tha thứ, khoan dung là từ. Mà nhẫn là bởi vì mình không đáp lại cái ác của người ta thì là nhẫn. Thế là mình đã có cái lực là nhẫn, mình không đáp cái xấu, cái ác. Thí dụ người ta nói xấu mình không có cái chỗ mình đi nói xấu lại. Chứ những người ở ngoài chợ, những người thông thường thế gian này, người ta đã kể xấu mình ấy, thì mình gặp được ai mình đi kể xấu người ta, cứ bới nhau lẫn nhau, đấy là người thông thường. Thế còn đằng này mình nhẫn, nhẫn là mình không có đáp lại cái ác của người ta, thế là mình đã có nhẫn. Rồi mình lại tha thứ, không hờn, không giận, thì đó là từ, phải không? Thế là cô có cái nhẫn lực, cô có cái từ lực, hai cái đã quý lắm rồi. Nhưng mà cái quý nhất ấy là cái vô sanh. Thế nào là vô sanh từ nhẫn lực? Thế thôi, cái từ nhẫn lực hiểu rồi, còn vô sanh. Vô sanh là không sanh ra. Không sanh ra cái gì? Cái vị này là chứng quả vô sanh. Đấy, như bây giờ cô tu phản văn là cô làm gì nhỉ? May có Đức Quan Thế Âm mà tu cái pháp môn ấy. Thành ảnh tự mình cứ mỗi lần cần thí dụ mang ra để mà hỏi nhau dễ. Đức Quán Thế Âm ngày tu phẩm văn là ngày tu cái gì đây? Mà đến khi mà ngày kết quả thì ngài nói rằng từ vô sanh nhẫn vào tam ma địa. Đấy, ngài là từ vô sanh nhẫn đấy, thì đây chính là vô sanh từ nhẫn lực. Đấy, của ngài là vô, từ vô sanh nhẫn vào tam ma địa. Cả Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí đều đi tới chỗ cái kết. Cái ấy người ta gọi là các ngài đắc đạo. Chúng ta được cái vô sanh từ nhẫn lực này gọi là chúng ta đắc đạo. Còn nếu chúng ta chưa được ấy, thì cái người chưa đắc đạo. Thế cho nên phải biết rõ nó thế nào, nó là cái gì. Chân tâm bản tánh của ngài, cái tánh nghe đấy. Bây giờ người ta, chúng ta phải nhận định ngài tu cái tánh nghe là ngài tu thế nào. Để cô Nghĩa nói lại tôi nghe xem cái cách tu của Đức Quán Thế Âm thế nào. Chúng ta mỗi khi lạy ngài thì phải nhớ đến cái cách tu của ngài để mà có một phần nào bắt chiếc được đôi chủ. Ngài tu thế nào gọi là nghe cái tánh nghe? Nó có ba phần. Cái người ta mắng, chẳng những là người ta mắng mà người ta khen. Người ta khen hay là người ta chê, hay chẳng khen, chẳng chê, nói chuyện tầm phào. Tất cả các âm thanh mà đến tai của ngài, đã, thì ngài đều vong sở, tức là buông, không lãnh. Không lãnh những cái âm thanh. Biết nó là hư vọng, nó là gió, cho nên không có lãnh. Buông đi, thế gọi là vong sở. Rồi nhập lưu. Nhập lưu tức là vào cái dòng thánh. Cái dòng thánh tức là cái tánh Phật của mình. Nó là cái hạt giống để thành ông Phật. Cho nên gọi là dòng thánh. Thế thì nghĩa là làm gì? Nghĩa là ngài an định tinh thần. Bởi vì cái dòng thánh ấy nó ở đâu? Nghĩa là cái tánh Phật ấy. Tức là bây giờ tôi đang nói đây này, các vị đang nghe đấy, có phải các vị đang dùng đến nó không? Có không? Đấy, đấy thì cái tánh Phật của mình đó đấy. Thế thì bây giờ tôi đang nghe đây, tôi đang thấy, tôi đang biết. Cái tánh biết của tôi nó vẫn thường trụ tại đây. Thế Phật, Đức Quán Thế Âm, ngài an định ở cái tánh biết đó. Nhưng mà ngài buông, nghe rõ. Đấy tiếng xe, đấy tiếng gió, đấy tiếng vịt. Mỗi cái âm thanh nó khởi lên ngài nghe rõ. Nhưng ngài không bận lòng, mặc cho nó hiện lên rồi nó tan đi.
đó là gọi là văn xả. Thế nhập lưu tức là Ngài an định cái tinh thần, đã, cái tâm của Ngài, tức là cái tánh Phật của Ngài, như tức là cái tánh mà tôi đang biết nói với nghe đây này, Ngài an định, Ngài sống với cái tánh Phật ấy. Thế gọi là nhập lưu, tức là vào dòng thánh. Nhưng mà đồng thời cái lúc ấy, thì bên ngoài nếu mà là tiếng nghe, tiếng khen, thì tôi có một cái nghiệp vô minh từ vô thủy, nó nổi cái tâm mừng. Thế nếu ở ngoài là tiếng chê, thì nó nổi cái nghiệp vô minh ấy, nó nổi một cái tâm giận. Thế nếu mà ở ngoài là cái tiếng con cọp nó gầm, thì ở trong tâm tôi nó nổi một cái nghiệp vô minh là sợ hãi. Nếu ở ngoài nó nhiều thứ, thì ở trong tâm tôi cũng có cái nghiệp vô minh tán loạn. Thì những cái ấy tôi biết là nghiệp vô minh nó khởi lên, tôi bình tĩnh, tôi mặc nó thì nó sẽ tan đi. Đấy là việc làm Đức Quán Thế Âm, gọi là Đức Quán tự tại. Ngài chỉ thế thôi. Thế là thành ra Ngài mới sống được với cái tánh Phật. Nè, cái tâm vô minh, tâm mừng, tâm giận, thương, lo, các thứ tâm nó khởi lên, không mắc nợ, mặc cho nó tan đi. Thế thì Ngài như thế, Ngài sống với cái tánh vô sanh, cái tánh Phật không sanh, không diệt. Còn chúng sanh ấy, thì cứ khi những cái vô minh nó khởi lên mừng, thì lại ta mừng, rồi mừng với nó. Khi nó giật khởi lên giận, thì ta giận, rồi giận với nó. Vì vậy cho nên cái tâm nó xanh xanh diệt diệt, suốt ngày triển miên. Còn các ngài buông được cái loại tâm ấy rồi, cảnh bên ngoài nó không động nữa. Cho nên Ngài sống với cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tâm vô sanh. Người nào chứng được tới đấy thì gọi là vô sanh pháp nhận. Cái Đức Quán Thế Âm Ngài chứng được tới cái chỗ ấy, cho nên Ngài tuyên bố là tôi từ vô sanh pháp nhận, tôi vào tam ma địa, vào chánh định. Thế là Ngài thành công đắc quả ở cái chỗ ấy. Vậy cái việc này chúng ta làm được không? Nếu muốn thì có làm được không? Làm được rõ ràng. Là một việc ở trong tầm tay mình, tất cả chúng ta. Cho nên Phật Thích Ca đã nói là tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Đó. Mong rằng tất cả chùa Hương Sen chúng mình, mỗi vị thành một Quán Thế Âm. Có một Đức Quán Thế Âm mà thiên hạ đã đỡ khổ. Từng ngay vị đồng thành Quán Thế Âm, tầm thanh cứu khổ, thì con sâu cái kiến ngoài kia nó mừng biết ngàn nào. Chúng ta cố gắng, bởi vì việc này ở trong tầm tay chúng ta, chỉ chúng ta có muốn hay không mà thôi. Nếu chúng ta quyết định là chúng ta làm được. Đức Quán Thế Âm Ngài chỉ hơn chúng mình là Ngài quyết tâm quyết chí. Cho nên bây giờ Ngài đã thành công. Chẳng phải một Đức Quán Thế Âm mà Đức Đại Thế Chí Ngài cũng tu như thế. À, Ngài cũng, nhưng mà Đức Đại Thế, Đức Quán Thế Âm thì Ngài bắt đầu tu nguyên bằng cái chuyện kế âm thanh. Bắt đầu, đây là nói cái chuyện khởi đầu thì vị nào cũng thế. Khởi đầu trước hết là phải tập nhẫn những cái âm thanh. Thế khi hết được gọi là âm hưởng nhẫn. Thì hết tu nhẫn cái âm thanh gọi là âm hưởng nhẫn. Thế rồi cái đến ngôi thứ hai gọi là nhu thuận nhẫn. Nhu thuận nghĩa là mình mềm mại, mình hòa ấm với tất cả mọi người, chiều ai thích sao cũng được. Cho nên Ngài tu Bồ Đề, Ngài nói là đứa nào nó muốn cho tôi đứng suốt ngày tôi cũng bằng lòng, tôi sẽ đứng suốt ngày cho nó vui lòng. thì đó là cái trước hết chúng mình phải tập cái âm hưởng nhẫn, là nhẫn những cái âm thanh. Thứ hai là nhu thuận nhẫn, là chiều mọi người, không có chống trái ai. Rồi đến thứ ba là được cái vô sanh nhẫn này. Rồi đến cái thứ tư là được cái tịch diệt nhẫn, cái vị ấy là chứng quả Phật. Cái con đường thành Phật có bốn nấc thế thôi. Gần ợt, dễ ợt.